Bỉ Vỏ. Tác giả Nguyên Hồng. Người đọc Bá Trung. Tôi viết Bỉ Vỏ. Năm ấy, tôi 16 tuổi, hết hạn tù, được tha. Mẹ tôi lên tận nhà giam tôi, đón tôi. Nhưng chúng tôi không về Nam Định, quê hương của chúng tôi, mà dắt nhau ra Hải Phòng. Khi tôi đi tù, đoạn tang cha tôi, mẹ tôi bước đi một bước nữa. Nên lúc rời bỏ cái tỉnh đã chứng kiến bao nhiêu việc không hay kế tiếp phá tan gia đình tôi. Sự ngậm ngùi của mẹ tôi bắt tôi nghĩ đến lòng héo hắt của một người đàn bà đã cải giá trước sự khinh bỉ rẻ rúng của họ hàng nhà chồng và trước sự ghê tởm của mọi người quen biết đối với con mình mới một rúm tuổi mà đã trải hết lao này sang lao khác. Hôm đó, trời thu trong và sáng, con tàu chở chúng tôi lướt trên một dòng sông lặng lẽ giữa những đồng ruộng xanh bát ngát. Ra Hải Phòng, chúng tôi càng khổ sở, trông vào vài hào làm vốn buôn trầu cau, mẹ con tôi được bữa sớm, mất bữa tối. Lắm phen, luôn mấy hôm, chỉ được bữa cháo lót lòng. Bao nhiêu ngày tháng, bị câu thúc thân thể và phải làm những việc bẩn thỉu nặng nhọc quá sức mình, tôi tưởng khi thoát khỏi cảnh tù tội đầy ải ấy sẽ sống no ấm, ngờ đâu. Vì thế, xác thịt tôi dần suy nhược, ôm cái ngực thỉnh thoảng đau nhói lên, tôi cảm thấy đời tôi đã bị rút ngắn đi, và một ngày rất gần kia sẽ hết. Chết! Mỗi lần cái chữ đen tối khủng bố ấy hiện ra, tôi thấy sao mà chung quanh tôi sự vật gì cũng sáng sủa, tươi đẹp thế. Hết thảy đều kêu gọi lòng ham sống của tôi. Tôi chết đi, mới 16 tuổi đầu, sẽ làm cho mẹ tôi đau đớn biết chừng nào. Và trong cái phút cuối cùng của một đời sớm tắt ấy, tôi sẽ quằn quại như con bướm non, bị hai ngón tay dữ tợn kẹp chặt, vừa lúc nó mới đánh thấy mùi nhị hoa thơm ngát. Những lúc lo sợ, bối rối, đau đớn quá, trong tâm trí người ta hay nảy ra những ước muốn khác thường. Tôi muốn có một cái gì để mãi mãi an ủi mẹ tôi, và để tỏ lòng tôi mến tiếc và thương nhớ những người và vật đã làm tôi vui thích đến say mê. Nghĩa là tôi phải để lại một cái gì tinh khiết nhất của hồn và xác tôi cho cõi đời mà tôi yêu mến. Ý quyết viết tiểu thuyết thụ thai trong trí tưởng tôi mỗi ngày một mạnh mẽ thêm, lan rộng ra. Khi ăn, khi chơi, khi ngủ, lúc nào tôi cũng nghĩ đến viết. Ở nhà, ngoài đường, trên vỉa hè, ở ghế vườn hoa, dưới gốc cây, bờ sông, bến tàu, đâu đâu cũng là chỗ tôi mơ tưởng đến viết. Có một xu một trinh nào, tôi cũng mua giấy để viết. Không có tiền mua sách báo, tôi cố đón đọc những báo hàng ngày ở phòng đọc báo của một hội ái hữu kia, chỉ mở cửa từ 7 giờ đến 9 giờ tối, để xem cách viết của một số nhà văn. Nhưng tiền càng ngày càng hiếm, tưởng như không còn bao giờ lọt vào tay tôi nữa. Và trời về tối dạo ấy càng rét dữ dội với những ngọn gió tê buốt và những trận mưa dầm dài ghê sợ. Mẹ tôi phải đi vào Vinh, thành phố tỉnh Nghệ An, cầu cứu một người chị họ tôi để tôi ở nhà với ông chú Dượng. Trước khi đi, phải vay cho chúng tôi 8 ngày gạo và một món tiền chi tiêu không quá 4 hào để mua củi và thức ăn. Đã lâu lắm mới sẵn có một thạp gạo ở trong nhà ông chú Dượng tôi, và tôi bị khiêu khích. Không ngày một bữa nữa, chúng tôi tin rằng vào tới Vinh vay mượn được tiền mẹ tôi thế nào sớm tối trả gửi ra. Chúng tôi đã thất vọng, và càng lo sợ, càng khổ sở vì đói. Hơn 10 ngày rồi mà chẳng thấy thư từ gì ở trong đó gửi ra. Tôi còn nhớ rõ ràng lắm, những đêm mưa dầm gió bấc trong một căn nhà không đèn lửa gì cả, và gian gian tiếng muỗi trên một cái phản lung lay, hai thân hình nhọc lạ co quắp trong một chiếc chăn rách mướp. Ông chú Dượng tôi và tôi không ai nói với ai nửa nhời, vì không đủ sức mà nói, và cũng cảm thấy tiếng nói lúc bấy giờ chẳng còn ý nghĩa gì hết, chỉ làm đau tủi thêm hai con người muốn sống mà chẳng có việc gì làm để được sống. Sự yên lặng còn là sự đau đớn xót xa đến cực điểm của chúng tôi trước sự sống của vợ chồng người thuê nhà bên cạnh. Người chồng làm thợ cắt vôi, hiền lành, thất nghiệp, nghiện rượu. Người vợ, một người buôn thúng bán mẹt ở các chợ, rất lắm điều. Họ không còn cha mẹ già, nhưng đông con. Chưa đứa nào quá 13 tuổi và tinh khôn chút ít để đỡ đần công việc. Bữa có, bữa không, rách rưới và ốm yếu cũng như chúng tôi. Nhưng vợ chồng người này luôn luôn cắn cấu, đay nghiến, chửi rủa và đánh đập nhau. Đã mấy lần người chồng bị vợ xỉ vả, đã uất lên, trực thắt cổ mình và dìm ao mấy đứa con bé. Bỗng gần về sáng đêm thứ 12, một tiếng người thất thanh gọi chúng tôi. Chúng tôi bổ choàng dậy. Giời ơi, mẹ tôi đã về. Mẹ tôi về với hai soạt hàng trầu vỏ mà ông chú Dượng tôi và tôi ưỡn đến gãy lưng mới khiêng vào được. Từ ngày đó, bụng tôi không đến nỗi cuồn cào quá như trước, và tôi đã có tiền mua cả một thiếp giấy. Tiền mua được giấy đó, mẹ tôi cho tôi những hôm lãi nhiều. Tôi không cần phải hỏi mẹ tôi cũng đưa. Mẹ tôi không nỡ trông thấy tôi thẫn thờ trước một ít giấy đã kín chữ. Mấy chuyện ngắn tôi viết xong từ lâu, và bị vỏ trải bao nhiêu ngày tháng đã dàn xếp kỹ càng trong đầu óc tôi. Thưa mẹ, người mẹ hiền từ của con, thưa các bạn, những bạn đọc yêu dấu của tôi, bỉ vỏ đã viết xong rồi. Bỉ vỏ đã viết xong trên một cái bàn kê bên khung cửa trông ra vũng nước đen ngầu bọt của một cái bãi đất lấp dở dang và một chuồng lợn ngập ngụa phân tro. Bỉ vỏ đã viết xong trong một căn nhà, cứ đến chập tối là ra lên tiếng muỗi và tiếng trẻ khóc. Bỉ vỏ đã viết xong trong một đêm lạnh lẽo âm thầm mà mọi vật như đều rung lên cùng với lòng thương yêu của một đứa trẻ ham sống dạt dào trong những bụi mưa thấm thía. Thưa mẹ, người mẹ hiền từ của con xin dâng bỉ vỏ cho mẹ với cả tấm lòng kính mến trong sạch của con, và xin tặng nó cho các bạn với tất cả cảm tình đằm thắm tươi sáng của tôi. Nguyên Hồng, tháng 3 năm 1938.